Sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 186, muội muội tỉnh Trung Nguyệt. Trình diễn thần tích, gocchuyenaudio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, tỉnh Trung Nguyệt cau mày hỏi: "Ta hỏi ngươi, các ngươi gặp muội muội ta ở nơi nào?" Sứ giả bí mật kia lấy ra một bức tranh, từ từ mở ra, nói: "Đây là hình muội muội ngài." Tỉnh Trung Nguyệt chỉ nhìn một chút liền biết, đây chính là muội muội của nàng. Dù hình trên bức họa nhìn rất giống bản thân Tỉnh Trung Nguyệt, nhưng cờ xí lại không giống. Người trong chân dung kia rất cao ngạo, mà Tỉnh Trung Nguyệt lại lãnh khốc. Khí chất người trong chân dung giống như là thiên sơn tuyết liên. Mà lúc này Tỉnh Trung Nguyệt thật giống như lam sắc yêu cơ. Quá diễm lệ, ước chừng năm trước, điện hạ nhà ta ngẫu nhiên thấy được một nữ nhân tuyệt thế vô song. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, từ đó về sau liền lưu luyến không quên, mất hồn mất vía, nhưng hết lần này tới lần khác ngài không biết vẽ tranh. Thế là ngài tiềm hạ tâm lai học tập vẽ tranh, rốt cuộc vẽ ra bức tranh này. Sứ giả nói, bức họa này rất tốt, dù là tác phẩm người mới học vẽ, nhưng có lẽ đã bỏ vào quá nhiều tinh thần và tình cảm, cho nên vẽ rất sinh động. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chân dung muội muội này, ngẩn người, nàng vốn không đa sầu đa cảm, cũng không có nhiều tình cảm như vậy, nhưng nàng tận mắt nhìn thấy trượng phu Vân Trung Hạc chết, sau lại tự tay ám sát huynh trưởng Yến Biên Tiên, cuối cùng lại sinh hạ một đôi song bào thai, cho nên tình cảm trước đó ẩn tàng bị đè nén hai mươi mấy năm, phảng phất toàn bộ mãnh liệt mang đi, đối mặt thân muội muội mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nàng cũng tràn đầy hoài niệm, điện hạ nhà ngươi nhìn thấy muội muội ta ở đâu? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, sứ giả nói, tại Đại Tuyết Sơn, lúc ấy điện hạ nhà ta thấy được, bởi vì quá kinh diễm, cho nên đứng tại chỗ rất lâu, trọn vẹn một hồi lâu mới đuổi theo phía trước, nhưng võ công của nàng quá cao, cơ hồ trong chốc lát đã biến mất, cũng chính vì võ công của nàng quá cao, cho nên trên mặt tuyết ngay cả dấu chân cũng không lưu lại. Mẹ nó, móa, vậy võ công cũng không phải là cao bình thường, đạp tuyết vô ngân à? Sứ giả nói, từ đó về sau, điện hạ nhà ta liền mê muội, thề nhất định phải cưới được nữ tử này, phái ra vài trăm người cầm chân dung nàng đi nghe ngóng. Mãi cho đến trước đây không lâu, có người rốt cuộc thấy được người trong chân dung, cũng chính là Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không phải muội muội ta. Sứ giả nói, xác thực như vậy, chúng ta cũng căn cứ chân dung phân biệt qua rất nhiều lần. Cuối cùng xác định ngài và người trong chân dung là thân tỉ muội. Phi thường giống nhau, nhưng lại không phải một người. Nhưng ngài cũng tuyệt thế vô song. Không, mỹ mạo ngài dùng bất luận từ ngữ nào hình dung đều ảm đạm. Cho nên điện hạ nhà ta đặc phái ta đến đây cầu thân. Sứ giả vung tay lên, lại cho thấy vàng bạc châu báu này đầy đất, những vàng bạc tài bảo này rốt cuộc giá trị bao nhiêu? Không biết, nhưng tuyệt đối là con số trên trời, tuyệt đối là thủ bút kinh người. Nghe nói Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư khuếch trương quá nhanh, khuyết thiếu lương thực, khuyết thiếu thịt, cho nên ta còn đưa tới 3.000 con trâu, 20,000 dê đầu đàn, 1.000 con lạc đà. Sứ giả nói, Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư mời xem. Sứ giả chỉ ra phía bên ngoài, lập tức nhìn thấy ngoài thành, bụi đất đầy trời, mấy ngàn tên kỵ binh, vội vàng xua mấy ngàn con trâu, mấy vạn con dê, hàng ngàn con lạc đà trùng trùng điệp điệp đi tới. Mẹ nó, dựa vào, thủ bút cầu thân này cũng quá hào phóng đi, bất quá thân phận điện hạ cầu thân này cũng đại khái miêu tả sinh động. Hẳn là Thái tử Đại Lương Vương Quốc, một bá chủ khác của thế giới này, cương thổ Đại Lương Vương Quốc rộng đến kinh người, từ đông sang tây tung hoành vạn dặm, chỉ ít có nửa quốc thổ tại Tây Vực, ước chừng vài thập niên trước, Đại Lương Vương Quốc vẫn là địch nhân lớn nhất phương Đông. 60 mấy năm trước, kỵ binh Đại Lương Vương Quốc tập kích vào tim gan Nam Chu Đế Quốc. Binh phong thậm chí phọt thẳng đến kinh thành Nam Chu, hoàn toàn bị coi là vô cùng nhục nhã. Thiên Diễn Hoàng Đế sau khi thượng vị, Cơ Hồ đại chiến cùng Đại Lương Vương quốc 10 năm, tổng thể thì Nam Chu đế quốc thua thiệt, thương vong lớn hơn, nhưng tới gần Nam Chu đế quốc, nội tình quá dày, nhân khẩu rất nhiều, quân đội cơ hồ cuồn cuộn không dứt, đánh tầm 10 năm, rốt cuộc hai nước ký kết hiệp định ngưng chiến. Kể từ đó, Thiên Diễn Hoàng đế chuyên chủ đánh chiếm xuôi Nam, chinh chiến Nam Man, bắt đầu khuếch trương trước nay chưa từng có. Mà lúc này Đại Lương Vương quốc cũng bắt đầu chiến lược Tây Tiến, không ngừng khuếch trương hướng Tây, trên đường đi diệt quốc vô số. Mấy chục năm qua, Nam Chu đế quốc khuếch trương 135 vạn cây số vuông, mà Đại Lương Vương quốc lại điên cuồng khuếch trương hơn 200 vạn cây số vuông. Đương nhiên Tây vực hoang vắng, dù khuếch trương hơn 200 vạn cây số vuông, nhưng tổng nhân khẩu lại tăng lên không đến ngàn vạn. Nhưng Đại Lương Vương quốc đối với Chăn Long, hương liệu mậu dịch, quyền lên tiếng tăng nhiều. Bây giờ mậu dịch Đông Tây phi thường phồn vinh, tơ lụa, đồ sứ, lá trà nguồn gốc phương Đông không ngừng tiến vào phương Tây. Mà hương liệu, thảm, rượu nho phương Tây liên tục không ngừng tiến vào phương Đông. Dù mậu dịch trên biển cũng đã ra đời và phát triển, nhưng nhiều hơn vẫn là thông qua mậu dịch trên lục địa. Đại Lương Vương quốc là đại quốc ngăn giữa Đông Tây, cơ hồ hơn phân nửa mậu dịch Đông Tây phải qua quốc cảnh này. Cho nên Đại Lương Vương quốc rất giàu có, vàng bạc châu báu vô số kể, mà mã phỉ Tây Bộ hoang mạc, trình độ nào đó xem như đoạt sinh ý Đại Lương Vương quốc. Bây giờ tỉnh Trung Nguyệt chính là đầu lĩnh mã phỉ lớn nhất. Hàng năm cướp từ miệng Đại Lương Vương quốc không biết bao nhiêu lợi ích. Vừa rồi sứ giả nói nghe êm tai, nghe nói tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư khuyết thiếu lương thực và da lông, cho nên chúng ta đưa tới. Trên thực tế là cái gì? Mã phỉ thuộc về tỉnh Trung Nguyệt đã xông vào cảnh nội Đại Lương Vương quốc cướp bóc, mà càng ngày càng quá mức. Trong khoảng thời gian này, Đại Lương Vương quốc bị cướp không biết bao nhiêu dê bò. Bất quá thái tử Đại Lương Vương quốc phảng phất không có ý trách cứ, ngược lại đưa tới càng nhiều dê bò và vàng bạc châu báu. Đại Lương Vương quốc ta cơ hồ là đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới này. Sứ giả nói, cho nên điện hạ nhà ta cũng là người có quyền thế nhất thiên hạ, hào phú vô song nhất. Lời này hơi có chút khoác lác. Cương thổ Đại Lương Vương quốc người xác thực lớn, cơ hồ là Đại Doanh đế quốc và Nam Chu đế quốc cộng lại. Nhưng Đại Lương Vương quốc người hoang vắng, nhân khẩu vẫn chưa tới một nửa Nam Chu đế quốc, nhưng cũng không tính khoác lác quá đà, bởi vì Đại Lương Vương quốc tại thời khắc mấu chốt, toàn dân giai binh, cho nên số lượng quân đội cũng cực độ kinh người, không thua gì Nam Chu đế quốc, thậm chí càng nhiều hơn một chút. Tỉnh Trung Nguyệt ngài chỉ cần gả cho điện hạ nhà ta, liền có thể trở thành mặt trăng chân chính trên trời, giàu có nhất thiên hạ, trở thành nữ chủ nhân vạn dặm đại địa. Có được Kim Sơn Ngân Hải, có được ức vạn nô lệ, thái tử điện hạ chúng ta đã xây cho ngài cung điện hoàn toàn mới. Trên mặt đất toàn bộ phủ lên lông tơ dê mềm mại. Một con dê chỉ lấy nửa lượng lông tơ trắng nhẹ nhất. Chúng ta xây dựng cho ngài phong tắm hoàn toàn mới. Bên trong thời thời khắc khắc đều chảy xuôi sữa bò tươi mới cùng mật hoa. Mỗi một ngày mỗi một khắc, sữa bò cùng mật ong chảy qua trên thân ngài đều là tươi mới. Chúng ta xây dựng phòng ăn cho ngài. Mỗi ngày có hơn 100 loại hoa quả, 100 loại hoa tươi, 100 loại món ngon mỹ vị, chim bay trên bầu trời, cá bơi trong nước, các thứ chui trong đất. Chỉ cần trên thế giới có mỹ vị, chúng ta đều sẽ bưng đến trước mặt của ngài. Chúng ta kiến tạo cho ngài một đầu hồng hà. Toàn bộ nước sông bên trong là rượu nho tốt nhất, thời thời khắc khắc chảy xuôi không ngừng. Tùy thời ngài dùng cái chén múc một chút, đều là rượu nho tươi mới. Bên cạnh hồng hà, còn có trên trăm tửu trì. Trong mỗi một tửu trì đều có rượu ngon khác nhau. Món ngon toàn thế giới đều đem đến cung điện, để ngài hưởng dụng. Nghe đến mấy thứ này đại khái tất cả mọi người toàn sững sờ. Đây là tửu trì nhục lâm à? Loại xa hoa lãng phí vô độ này căn bản không thể nào hình dung. Ngay cả hoàng đế đế quốc phương Đông cũng không sống xa hoa như vậy. nhưng đối phương thật không hoàn toàn khoác lác, bởi vì đế quốc phương Đông đều là trồng trọt, cho dù có xa hoa, nhưng trong đầu vẫn là khái niệm đơn giản, nhất là thế giới phương Đông còn có một câu, kiệm lấy nuôi đức, mà trong xương cốt Đại Lương Vương quốc là cướp bóc, xuất thân cường đạo, cho nên bọn họ xa hoa lãng phí, thật sự là cực độ kinh người. Nhìn xem những vương tử hậu thế Trung Đông liền biết, vậy xa hoa căn bản vô biên vô tận, thái tử điện hạ nhà ta, tương lai là vạn vương chi vương, chỉ cần ngài gả cho điện hạ nhà ta, ngài cũng là vạn quốc chi mẫu, ngài sẽ cùng thái tử khống chế toàn bộ thế giới. Sứ giả bí mật nói, điện hạ nhà ta biết, ngài đã từng cưới một lần, hơn nữa còn có hai đứa bé, người hoàn toàn không ngại. Thậm chí cảm ơn trượng phu trước của ngài đã triệt để kích phát mị lực ngài ra. Còn một đôi nhi tử kia, người sẽ coi như con đẻ, nữ hài kia sẽ là công chúa điện hạ Đại Tây Đế Quốc chúng ta. Nam hài kia sẽ là vương tử Đại Tây Đế Quốc, tương lai chúng ta sẽ đích thân đánh xuống một quốc gia. Để hắn trở thành chủ nhân quốc gia kia, Đại Tây Đế Quốc, không phải Đại Lương Vương Quốc, hoặc là Tây Lương Vương Quốc sao? Đây cũng là một chuyện kiện cáo hồ đồ à, quận ngoài cùng phía đông Đại Lương Vương Quốc. Tại thời điểm Đại Viêm Vương Triều, xưng là Lương Châu, cho nên hiện tại ba đại đế quốc phương đông đều gọi là Đại Lương Vương Quốc, hoặc là Tây Lương Vương Quốc, nhưng Đại Lương Vương Quốc cảm thấy mình bị thấp hóa. Lương Châu vốn là một quận đế quốc phương đông các ngươi, chỉ là bị chúng ta cướp tới mà thôi. Sau đó ngươi liền dùng quận này làm danh tự cho quốc gia chúng ta. Làm sao có thể, chúng ta là Đại Tây Đế Quốc, cùng đế quốc phương đông các ngươi, nói cho đúng là Đại Hạ Đế Quốc bình khởi bình tọa. Nhưng ba đại đế quốc phương đông cũng không quan tâm những chuyện đó. Trên bất luận văn tự phía quan phương nào đều gọi là Đại Lương Vương Quốc. Như hiện tại Nga vẫn như cũ được Trung Quốc gọi là Khiết Đan. Thái tử các ngươi nhìn thấy muội muội ta ở đâu? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Hoàng Kim Tuyết Sơn, sứ giả nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy thì tốt, ta đã biết, ngươi có thể trở về. Ta không đồng ý cầu hôn của ngươi. Sứ giả nói, tại sao không, thái tử chúng ta là nam nhân anh tuấn nhất trên thế giới này. Quyền lực nhất, mị lực nhất, cường đại nhất, ngài căn bản tìm không thấy một ai có thể so sánh cùng người. Người là trượng phu tốt nhất trong vũ trụ này mà ngài có thể tìm được. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta chỉ có một trượng phu, mặc dù hắn đã chết, mà lại bị ta hại chết, nhưng đời ta cũng chỉ có một trượng phu này thôi. Sứ giả nói, đó là ngài chưa từng gặp thái tử điện hạ nhà ta. Bất kỳ nữ nhân nào chỉ cần thấy người một cái, sẽ triệt để yêu người. Rốt cuộc Tỉnh Trung Nguyệt mất hết kiên nhẫn. Âm thanh lạnh lùng nói, biến, sau đó trường thương trong tay của nàng bỗng nhiên vẩy một cái. Một dương hoàng kim bay thẳng ra ngoài, cái dương này là sắt, bên trong chứa đầy hoàng kim, vượt qua 2.000 cân, xác thực bị trường thương Tỉnh Trung Nguyệt đánh bay. Cái này, lực lượng này cũng không khỏi quá kinh người đi, sứ giả vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười, nói, Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư. Có lẽ ngài hoàn toàn không biết gì về lực lượng Đại Tây Đế Quốc chúng ta. Đế quốc chúng ta tung hoành vạn dặm, nhân số đâu chỉ trăm vạn, dưới trướng ngài có lẽ có 100.000 kẻ ô hợp. Nhưng ở trước mặt chúng ta, thật như là chim sẻ phía dưới diều hâu, nhẹ nhàng một móng vuốt liền vô chết. Đám mã phỉ này như một đám linh cẩu hèn hạ, chuyên môn cướp bóc thương đội qua lại. Cho nên toàn bộ thương đội Đông Tây đều cầu chúng ta bảo vệ. Không chỉ như vậy, mã phỉ ngài lại còn bắt đầu cướp bóc chăn nuôi dân chúng Đại Tây Đế Quốc. Đây là khiêu khích Đại Tây Đế Quốc chúng ta, như là một con chuột hèn hạ khiêu khích một con hùng sư. Trước đó nể mặt ngài, chúng ta cũng không so đo, nhưng nếu như ngài không chịu trở thành Thái tử Phi Đế Quốc chúng ta. Vậy hành vi đó chẳng khác nào tuyên chiến với Đại Tây Đế Quốc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, trực tiếp một chút, nói tiếng người, sứ giả nói, nếu như ngươi không đáp ứng cầu hôn, Đại Tây Đế Quốc sẽ điều động mấy chục vạn kỵ binh. Chỉ để chém tận giết tuyệt người của ngươi, để cho máu tươi các ngươi nhuộm đỏ vùng sa mạc này. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hoặc là gả cho thái tử các ngươi, hoặc là khai chiến đúng không?
Đúng,
sứ giả nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, biết, vậy ngươi cút đi. Ánh mắt sứ giả lạnh lùng, khua tay nói, người đâu, đem tất cả vàng bạc châu báu này đi, mang tất cả dê bò lạc đà bên ngoài về. Trường thương Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ nhàng điểm trên một chiếc dương. Lập tức chiếc dương kia như mọc rễ trên mặt đất, mấy đại lực sĩ cũng mang không nổi. Mẹ nó, nữ nhân diễm tuyệt nhân gian này, khí lực so với mấy đại lực sĩ kia còn kinh người hơn. Vân Trung Hạc chỉ sợ không phải bị ngươi hại chết, mà là bị ngươi giết chết. Sứ giả lạnh giọng nói, Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư, ngươi có ý gì đây? Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, mặc dù ta không có hứng thú với vàng bạc châu báu, nhưng ta là mã phỉ, ta phải tôn trọng nghề nghiệp của mình, cho nên vàng bạc tài bảo, dê bò lạc đà xuất hiện ở trước mặt ta, ta đều phải cướp lấy, nếu không ta cũng không phải là mã phỉ chân chính. Ta kháo, miệng nhỏ xinh đẹp vô song này, làm sao nói ra lời thẳng thừng vô sỉ như vậy? Sứ giả nói, Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư, song phương chúng ta, khai chiến, ngươi chờ đó, mấy chục vạn đại quân chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Mang theo lôi đình chi lực, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, triệt để xóa người Nhu Lan Thành khỏi thế giới này, biến 100,000 mã phỉ các ngươi thành thức ăn cho chó săn. Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư, từ giờ trở đi ngươi cầu nguyện đi, bởi vì ngươi trêu chọc một địch nhân cường đại trước nay chưa từng có. Đi gì, mấy lời này sao giống bọn tàu khựa hay hù nhỉ? Sứ giả nói xong, liền phẫn hận rời đi. Tỉnh Trung Nguyệt không thèm để ý chút nào câu nói này. Nàng nghiêu bức như vậy sao? Dù đối mặt mấy chục vạn đại quân Đại Lương Vương quốc cũng không để ý chút nào. Đương nhiên không phải, bởi vì 100,000 mã phỉ chết sống nàng căn bản không để vào mắt. Các ngươi muốn giết sạch thì cứ giết sạch, mà Nhu Lan Thành này đối với nàng bất quá là nơi nghỉ lại tạm thời mà thôi. Bị xóa đi cũng không sao, ta đánh không lại các ngươi, ta liền mang theo người nhà, mang theo người Tỉnh thị gia tộc chạy trốn thật tốt, ta không tin thiên hạ to lớn, vậy mà không có một nơi nào có thể làm cho ta chân chính làm mã phỉ. Ta chỉ muốn trở thành một mã phỉ đơn giản mà thôi. Tỉnh Trung Nguyệt thở dài một tiếng, bắt đầu tìm kiếm trong những cái dương này. Thật sự là vô số bảo bối à, phỉ thúy óng ánh sáng long lanh. Chân châu tròn méo to lớn, vô số kể hoàng kim. Tỉnh Trung Nguyệt cầm những trang sức phỉ thúy đẹp đẽ kia, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, sắp xếp mấy trăm khỏa chân châu màu tím giá trị liên thành chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó ngón tay tuyết ngọc đè xuống từng cái, trang sức phỉ thúy giá trị liên thành, bị nghiền vỡ nát, mấy trăm khỏa từ chân châu cũng bị ép thành bột phấn. Những bảo bối chân quý này, toàn bộ bị nàng hủy, thở dài một hơi, tạm thời thoải mái, dục vọng hủy diệt trong lòng đã được làm dịu, giống như có ít người ưa thích bóp bể bong bóng. Tỉnh Trung Nguyệt thì ưa thích hủy đi những đồ vật quý giá đặc biệt sáng lóng lánh này. Như vậy mới có thể để cho kiếp sống mã phỉ buồn tẻ vô vị của nàng có thêm một chút sắc thái. Trong Nam Châu, Viên Thiên Tà Tiên Phong đạo cốt chậm rãi đi tới trước mặt một tên phản tướng. Nói, khuya ngày hôm trước ngươi đã nói lời gì? Phản tướng kia run rẩy nói. Không, không có, Viên Thiên Tà nói, ngươi nói cái gì Hoàng Thiên Thánh Giáo đều là gạt người. Cái gì Hoàng Thiên Thần Linh? Đều là gạt người, cái gì Hoàng Thiên Thánh Hỏa cũng là gạt người. Phản tướng kia kinh ngạc, khuya ngày hôm trước hắn lẩm bẩm lầu bầu. Viên Thiên Tà này làm sao lại biết, ta có thuận phong nhĩ, có thể nghe được mỗi người các ngươi nói chuyện riêng, thậm chí trong lòng các ngươi nói gì ta đều biết. Viên Thiên Tà thản nhiên nói, ngươi nếu công kích ta, hoài nghi ta, ta đương nhiên sẽ không ngại, nhưng ngươi không được hoài nghi thiên thần. Không được hoài nghi Hoàng Thiên Thánh Hỏa, như thế sẽ làm thiên thần nổi giận. Ngươi cũng đã biết, ta đã hao hết nửa đời pháp lực tại đỉnh Đại Nhật Sơn xây dựng Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp cao trăm trượng. chính là vì trấn trụ địa chấn và tai hại Nam Cảnh. Chính là vì trấn trụ vô số dịch bệnh, chính là vì tế tự Hoàng Thiên Hỏa Thần, phù hộ vạn dân Đại Nam. Kết quả ngươi lại một mình nhục mạ thiên thần, bây giờ tòa Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp đã sắp hoàn thành. Câu nói này của ngươi nhục mạ thiên thần, khiến cho Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp này xuất hiện một chỗ đứt gãy. Rơi chết mấy chục người, đó là thần linh cảnh báo, cho nên ta có thể tha ngươi, nhưng thần linh không thể tha ngươi, ngươi cứ an tâm đi thôi. Viên Thiên Tà chậm rãi nói, lập tức, toàn thân phản tướng kia bỗng nhiên bị thiêu đốt, không có bất kỳ dấu hiệu gì, phảng phất trống rỗng từ thể nội đốt ra, a a a, ngắn ngủi một lát sau, phản tướng này trực tiếp bị đốt thành cho bụi, tất cả mọi người run lẩy bẩy, pháp lực đại thánh sư quá kinh người, vậy mà giết người vô hình. Ngay sau đó, đại thánh sư nhẹ nhàng phất phất tay, tất cả mọi người không khỏi ngạt thở một trận, say rượu cơ hồ muốn tỉnh lại, bởi vì từ bên ngoài bơi vào một con dao, dao màu lửa đỏ, dòng dã 30 mấy mét, to thô như thùng nước, toàn thân đỏ bừng, đỉnh đầu mọc sừng, bất luận kẻ nào trước mặt con dao này, đều biến thành nhỏ bé không gì sánh được. Tất cả phản tướng thổ dân run lẩy bẩy, từng đợt dùng mình, đỉnh đầu bốc lên từng đợt khí lạnh. Trước đó vẫn có một truyền thuyết, Viên Thiên Tà trên Đại Nhật Sơn cảm ngộ đạo pháp, trong chốc lát cảm ứng thiên nhân. Sau đó, vách núi phía trước bỗng nhiên vỡ ra, một đầu dao long bơi ra. Nguyên lai con dao này tên là Hoàng Thiên Hỏa Dao, là thiên địa thần thú. Mấy trăm năm trước đã từng làm hại nhân gian, cho nên bị tiên nhân phong cấm vào trong vách đá. Viên Thiên Tà mỗi ngày tới đây đứng ngồi, cảm ngộ đạo pháp, mỗi ngày đều đọc kinh văn, dần già, chẳng những cảm ứng được thiên nhân, hơn nữa còn cảm hóa Hoàng Thiên Hỏa Dao trong vách núi này. Thiên thần cảm giác được đầu Hoàng Thiên Hỏa Dao này biến hóa, cho nên giải khai nó, để nó đi theo Viên Thiên Tà, trừng trị thiên hạ tà ác ô uế, cứu vớt thiên hạ vạn dân. Nghe đồn rằng, con hỏa dao này dài đến trăm trượng, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Lúc đầu đây vẻn vẹn chỉ là tin đồn, không ngờ đầu Hoàng Thiên Hỏa Dao này thật xuất hiện. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, cơ hồ bị dọa cho cứt đái cùng ra. Ngay sau đó trong đầu rất nhiều người nhớ lại câu nói mấy năm trước lúc kiến tạo Thiên La Thành. Móc ra một bia đá thượng cổ, trên đó viết vài chữ to. Hỏa Dao ra, Đại Nam lập, lúc trước mấy vạn người đều rõ rõ ràng ràng thấy được. Mà bia đá này vừa mới bị móc ra không bao lâu, liền trực tiếp tự cháy. Trong chốc lát liền thiêu thành cho tàn. Bia đá vậy mà tự thiêu đốt. Dù Nam Cảnh Đại Đô Hộ Phủ liều mạng trấn áp, nhưng dân gian này vẫn lưu truyền ra. Vô số người đều biết, một khi Hỏa Dao hiện thế, Đại Nam Quốc sẽ thành lập. Bây giờ đoạn dân giao này, lại sắp ấn chứng, mà lúc này, Phục Xạ, Lý Văn Hóa đều quỳ gối trước Hỏa Dao, liều mạng dập đầu, tràn đầy vô hạn thành kính, bao gồm Ngao Khí, cũng tràn đầy vô hạn kính sợ. Ở đây chỉ có ba người này, mới là đệ tử thân truyền Viên Thiên Tà, còn lại đều là đồ tử đồ tôn. Lý Văn Hóa mưu phản, là bị Viên Thiên Tà này tẩy não, không nói đến Lý Văn Hóa. Ngay cả Vân Trung Hạc cũng triệt để sợ ngây người, bởi vì con hỏa dao này thật là đáng sợ, hoàn toàn không giống động vật ở thế giới thực, thật giống như là thần thú đó. Hán Thái Tổ Lưu Bang chém Bạch Xà khởi nghĩa, mà con hỏa dao trước mắt này so với Bạch Xà ngưu bức gấp một vạn lần. Hơn nữa còn có truyền văn mấy năm trước, Hỏa Dao ra, Đại Nam lập, lý do tạo phản này, còn chưa đủ ngưu bức sao? Khó trách Phục Xạ tin tưởng mình sẽ trở thành khai quốc quân chủ. Khó trách Lý Văn Hóa bị tẩy não. Đường đường huân quý đại chu đế quốc vậy mà đi theo Nam Man thổ dân mưu phản. Viên Thiên Tà này quá ngưu bức, quá thần, con hỏa dao này, thật giống bán long, to lớn dài 30 mấy mét. Trên đầu mọc sừng, còn có râu rồng, còn có vuốt rồng, còn có đuôi rồng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy quái vật khổng lồ thần kỳ này, đều sẽ coi là thần thú. Ngay cả Vân Trung Hạc trong nháy mắt cũng hoài nghi, chính mình có phải xuyên đến thế giới huyền huyễn hay không? thế giới này có phải thật có thần thú hay không? Thật sự có giao long sao? Đương nhiên không phải, thế giới này căn bản không có huyền huyễn thần thú. Đây kỳ thật chính là một đầu siêu cấp đại mãng xà mà thôi. Mà lại là đại mãng xà bị thuần hóa. Chủng loại này có chút cùng loại với Titanoboa trên địa cầu. Có thể dài đến kinh người. Về phần sừng trên đầu nó, còn có vảy màu đỏ rực, còn có đuôi rồng, sừng rồng, toàn bộ đều là da không da. Sống sờ sờ cải tạo một đầu cự mãng thành một đầu hỏa giao thần thú. Viên thiên tà này quá ngưu bức, mà cải tạo đến cực kỳ chân thật, cơ hồ nhìn không ra sơ hở, thật để cho người ta nhìn một chút liền hồn phi phách tán. Hận không thể lập tức quỳ xuống, vì hôm nay tạo phản, lão thật đúng là trăm phương ngàn kế à, đầu hoàng thiên hỏa giao này là đại nam quốc trấn quốc thần thú. Đại chu đế quốc có trấn quốc thần thú này sao? Đại doanh đế quốc có trấn quốc thần thú này sao? Đại hạ đế quốc có trấn quốc thần thú này sao? Viên thiên tà chậm rãi nói. Đều không có, viên thiên tà vươn tay. Đầu hỏa giao to lớn 30 mấy mét kia vậy mà nằm xuống. Để viên thiên tà vuốt ve cổ của nó. Lập tức tất cả mọi người ở đây đối với viên thiên tà càng thêm kinh động như gặp thiên nhân. Phốc, trong không khí truyền đến một tiếng dị hưởng. Sau đó trong không khí truyền đến một trận mùi thối. Bởi vì phản tướng này thực sự nhịn không được nội tâm sợ hãi. Trực tiếp bị dọa cho cứt đái cùng ra. Hỏa giao long kia bỗng nhiên quay đầu. Mở ra miệng rộng với người kia. Điên cuồng gầm thét, long ngâm. Toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Long ngâm gào thét đáng sợ. Tất cả lửa đèn đều run rẩy. Phảng phất đều muốn dập tắt. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Tất cả mọi người phảng phất muốn điếc cả tai. Da đầu phảng phất muốn nổ tung, tất cả mọi người càng thêm kinh hãi. Hỏa giao này gào thét, vậy mà kinh người như thế, hoàn toàn là long ngâm à? Nhưng Vân Trung Hạc biết được rõ rõ ràng ràng, cái này là cẩu thí long ngâm. Đầu hỏa giao to lớn chỉ là mở ra miệng to như chậu máu mà thôi. Về phần long ngâm gào thét này hoàn toàn là có người phối âm. Viên Thiên Tà ở bên cạnh phối âm. Dùng nội lực vô cùng cường đại của lão phối âm long ngâm. Võ công người này thật sự là quá kinh người. Lão ngậm miệng, vậy mà có thể trong bụng phát ra thanh âm gào thét đáng sợ như vậy. Năng lực này giống như âm ma nữ bệnh nhân tâm thần số 24. Nội lực của lão thật sự là quá thâm hậu, mà trước mắt chế tạo hình ảnh này. Hiệu quả quá kinh người. Tất cả mọi người cảm thấy đây là hỏa giao long ngâm. Mà phản tướng cứt đái cùng ra kia, trực tiếp dọa đến can đảm vỡ tan, thất khiếu chảy máu chết tươi. Ánh mắt đại thánh sư viên thiên tà lại một lần nữa nhìn về phía Vân Trung Hạc. Đầu hỏa giao kia cũng nhìn qua Vân Trung Hạc, viên thiên tà nói, con hỏa giao này là trấn quốc thần thú, cho nên ai làm đại nam vương, phục xạ nói không tính, ta nói cũng không tính, con hỏa giao này có được bán thần chi nhãn. Người nó nhận định, mới thật sự là đại nam vương. Mẹ nó, thần côn viên thiên tà này rốt cuộc muốn đùa giỡn cái gì đây? Viên thiên tà tiếp tục nói, muốn làm đại nam vương, phải trải qua trấn quốc thần thú, hoàng thiên hỏa giao khảo nghiệm. Đại nam vương này, chính là nghĩa tử hoàng thiên hỏa thần, cho nên không sợ chân hỏa, có được hoàng kim chi khu. Viên thiên tà chậm rãi nói. Mà con hỏa giao này có thể phun ra hoàng thiên chân hỏa. Đủ thiêu hủy hết thảy. Mặc kệ là cự thạch, hay là hoàng kim sắt thép. Trước mặt hoàng thiên chân hỏa này, đều chỉ có thể thịt nát xương tan. Hóa thành hư không, lần này tất cả mọi người càng thêm chấn kinh. Trong lòng Vân Trung Hạc càng khịt mũi coi thường. Hỏa giao này hoàn toàn là mãng xà khổng lồ trang trí thành. Còn có thể phun lửa. Ngươi lừa gạt quỷ gì đây? Nhưng một giây sau, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người. Viên thiên tà nói cho hắn, ai mới là thiên hạ đệ nhất thần côn? Viên thiên tà bỗng nhiên chỉ vào một cây cột đá khổng lồ trong đại điện. Phun, hỏa giao kia mở miệng to như chậu máu. Bỗng nhiên phun ra, rầm rầm rầm, một đoàn liệt diễm đáng sợ. Bỗng nhiên phun ra, cây cột đá khổng lồ kia bị đại hỏa thôn phệ. trong nháy mắt trực tiếp vỡ vụn. Tiếp theo, viên thiên tà chỉ vào chiếc đỉnh lớn trong điện kia. Phun, hỏa dao kia lại phun ra. Hỏa diễm kinh thiên lại một lần nữa phun ra. Liệt diễm thôn phệ đại đỉnh đồng thau kia. Ngắn ngủi một lát sau, đại đỉnh đồng thau này trực tiếp bị hòa tan trở thành nước đồng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đại nam vạn tuế, đại nam vạn tuế, hỏa dao vạn tuế, trấn quốc thần thú vạn tuế. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu hô to. Lúc này đừng nói là những thổ dân phản tướng này, ngay cả Vân Trung Hạc cũng một lần nữa sợ ngây người. Con mãng xà này đương nhiên sẽ không phun lửa. Đây vẫn như cũ là ảo thuật của viên thiên tà mà thôi. Nhưng quá, giống như thật đi, quá ngưu bức, Lý Văn Hóa, ta không trách ngươi, dưới loại thần tích này, ngươi khẳng định sẽ bị tẩy não. Không chỉ Lý Văn Hóa bị tẩy não, còn có rất nhiều quân đội dưới trướng Lý Văn Hóa cũng bị tẩy não. Quá, quá ngưu bức, viên thiên tà này ai vậy? Thần côn này quá ngưu bức đi. Sau đó, viên thiên tà chỉ về phía Ngao Ngọc nói. Muốn biết Ngao Ngọc có thể trở thành Đại Nam Vương hay không? Vô cùng đơn giản, chỉ cần hỏa dao phun lửa vào hắn. Nếu như hắn bình yên vô sự, đại biểu hắn là con của Hoàng Thiên Hỏa Thần, có thể trở thành Đại Nam Vương. Nếu hắn không phải, sẽ bị đốt thành cho bụi. Dựa mẹ nó, vừa rồi liệt diễm kia là thật đó. Mà lại nóng hơn ngàn độ, ngay cả đồng thau cũng bị hòa tan thành nước đồng. Vân Trung Hạc chính là huyết nhục, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đốt thành than cốc, chết đến mức không thể chết thêm. Chúng tướng, thời khắc chứng minh Ngao Ngọc có phải Đại Nam Vương đã đến. Hỏa dao, phun lửa, theo viên thiên tà ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, hỏa dao mở ra miệng to như chậu máu về phía Vân Trung Hạc. Bỗng nhiên gào thét, sau đó, liệt diễm kinh thiên bỗng nhiên xông ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân Vân Trung Hạc, cháy hừng hực cách trương.